Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa thượng Viện chủ Thiền viện Chân Không. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong ban tổ chức. Kính thưa thượng tọa Quảng viện Thiền viện Chân Không. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân Hòa thượng trụ trì cũng như chư tôn đức trong ban tổ chức tại Thiền viện đã tạo mọi duyên lành cho chúng con trở về đây có buổi chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý Phật tử. Nguyện cầu chư Phật gia hộ đến cho toàn thể chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử một ngày cuối tuần vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là lần thứ hai tôi có dịp đến Hawaii, nhưng mà sau hơn 10 năm tôi trở lại thì tôi mới có cái duyên để chia sẻ pháp thoại với các vị tại Thiền viện Chân Không này. Và thông qua những cái biểu cảm của các vị cũng như lời giới thiệu của Thượng tọa Quảng viện, tôi cảm thấy rất là vui mừng và rất là xúc động trước tinh thần học Phật của các vị. Và Thượng tọa đã nói thông qua một cái lời cầu nguyện của cái cô Phật tử này, nhưng tôi biết rằng nói như vậy thì cũng sót rất nhiều người đó. Và tôi nghĩ rằng ngoài lòng nhiệt huyết cầu nguyện của cô và tất cả những người Phật tử còn lại, tôi nghĩ khi nghe được tin này họ cũng có nguyện vọng chung như vậy và cũng có ước mơ cùng chia sẻ một buổi pháp thoại trực tiếp với những người mà họ đã từng nghe qua trong các mạng internet. Và như vậy thì ai là người lần đầu tiên gặp tôi? Sự thật đó, wow, hầu như tất cả. Vậy đó giờ là toàn là các vị là gặp tôi trên mạng không à? Hèn chi hồi nãy tôi có nghe một người đâu đó loáng thoáng nói gặp thầy trên mạng không, hình như bây giờ gặp thầy ngoài sao thấy khác.
Hai lần.
Dạ, dạ, A Di Đà Phật. Người vậy mà nãy nói ai gặp lần đầu sao đưa nhiều quá vậy? Dạ. Thì tôi cũng rất là vui mừng khi các vị đã có nhân duyên với Phật Pháp nói chung và có nhân duyên với chúng tôi. Thì những điều mà Thượng tọa Quảng viện giới thiệu không phải là không có, tức là về mặt sức khỏe cũng bị giới hạn, nhưng mà có thể do các vị cầu nguyện Phật quá hay sao đó, Phật lùa tôi tức là lùa đi hết trong bờ và chạy ra ngoài đảo luôn. Xin thưa với các vị, dân gian Việt Nam chúng ta có một câu là giàu út ăn, nghèo út chịu. Mà Thượng tọa Quảng viện ở đây là thương tưởng các vị quá, cho nên là bằng mọi cách là thúc đẩy tôi cuối cùng là các vị giàu. Tôi hứa có hai buổi nói chuyện thôi, tối nay và tối ngày mai thôi, mà không biết cái cách gì đó là thảy lừa tôi. Hay lừa qua lừa lại như là cầu thủ bóng đá đó, là giống như cầu thủ bóng đá lừa thủ môn. Còn ở đây thấy lừa qua lừa lại, thấy nói Phật tử thế này, chùa tổ chức thế kia, rồi mọi việc á, nguyện vọng Phật tử thế nọ, thấy thì không nói ý thầy mà thầy nói ý các vị. Thầy nói thầy lừa, cuối cùng thầy phải làm sao thầy nhận tôi là được cái là 4 buổi. Nhưng nói chung là về cái tình của thầy rất đáng trân trọng, rất đáng quý. Và vì dựa vào những cái tinh thần học tu của các vị nữa, thành ra tôi cảm thấy đó là điều cũng nên. Và vì vậy tôi muốn nói các vị là các buổi giảng của chúng ta là hên xui. Nhưng mà ngày trong các buổi giảng sắp tới mà sức khỏe tốt, đó là chúng ta hên. Sao mà càng buổi giảng càng tới mà tốt á thì là quá tuyệt vời. Và Phật cũng gia hộ thật sự. Và mình cảm thấy rằng Phật đã bổ sứ cho con đến đây chia sẻ Phật Pháp thì Phật cũng phải gia hộ cho con để có đầy đủ duyên lành để chia sẻ với các vị những cái bài pháp thoại tốt nhất trong khả năng có được. Cũng mong rằng chư Phật gia hộ chúng ta đủ duyên để thực hiện những tâm nguyện mà theo chánh pháp như thế này. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì thông qua công nghệ chúng ta cũng có được nhiều cái lợi ích, và đặc biệt nhất là lợi ích trong cái việc hoằng pháp. Người Phật tử của chúng ta thì Một phần bị thiệt thòi là hầu như các chùa không có điều kiện để giúp cho chúng ta học Phật Pháp như một số những tôn giáo khác. Nhờ cái công nghệ này cho nên là cái số lượng giảng sư so với các chùa có mặt thì không nhiều bằng. Nhưng mà thông qua các cái trang mạng công nghệ, chúng ta có điều kiện để nghe Pháp với nhiều vị giảng sư. Cơ bản những tôn giáo khác, mỗi một vị lãnh đạo một cái cơ sở thờ tự của họ đó, thì họ làm hết mọi chức năng, từ nghi lễ, giảng thuyết, hướng dẫn, dạy dỗ cho tín đồ. Còn ở đây chúng ta cũng có một phần do điều kiện hoàn cảnh giới hạn, cho nên là đôi khi các tự viện chúng ta, những cái vị thầy nhiều việc hoặc là nhiều cái mặt hạn chế như thế nào đó mà chúng ta không đáp ứng được hết cái nguyện vọng này của quần chúng Phật tử. Nhưng mà nhờ các trang mạng thì Phật tử bây giờ chúng ta có dịp học và tu. Có những người thì không được nghe Pháp trực tiếp, cũng được nghe Pháp ở trên các cái băng Internet, vân vân. Thì như vậy là công nghệ một phần để giúp cho chúng ta nối dài cánh tay để phát triển và giới thiệu Đạo Phật. Thời đại công nghệ phát triển, nó cũng phản ánh cho các giá trị văn minh của con người thời hiện đại. Và nó là một phần quan trọng của cuộc sống. Và hầu như bây giờ chúng ta không thể không có Internet. Và nhà cá nhân của chúng ta dường như phần lớn là nhà nào hình như cũng có. Các bạn không? Bây giờ là nhà nào chúng ta cũng có mạng Internet. Và không có thể có mạng Internet thì thông qua điện thoại chúng ta cũng có 3G, 4G gì đó. Thì tất cả điện thoại của chúng ta cũng liên hệ thông qua Internet được. Vậy thì Internet hay là thời công nghệ là một phần của cuộc sống, một phần không thể thiếu được, mà xem như là một phần quan trọng, mà nhất là trong giai đoạn này. Nhưng mà mặt trái của công nghệ, nó đem lại những cái hậu quả cho cuộc sống, cho con người thật của chúng ta là không ít cái điều bất cập. Chúng ta có thể thấy là công nghệ nó làm cho cái thế giới này nó thu gọn lại, có phải không? Dường như là thế giới thu gọn lại, khoảng cách giữa quốc gia này và quốc gia kia không còn xa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thế giới về mặt địa lý, cảm giác con người chúng ta thu gọn, vì chúng ta biết được các việc trên thế giới rất là nhanh. Nhưng mà tình người lại có cái khoảng cách xa dần. Tình người từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Cho nên là trái đất thì dường như thu hẹp lại, mà con người thì khoảng cách càng xa dần, xa thực sự luôn. Từ trong một gia đình chúng ta đã thấy mình có cái khoảng cách rồi. Vì công nghệ, vì chiếc máy điện thoại đó, cho nên con người quan tâm đến nó nhiều hơn là quan tâm những người thân đang có mặt. Có những người thân đang đau khổ, có những người thân cần sự hỗ trợ của chúng ta, nhưng mà đâu đó con người chúng ta vẫn vô tâm hoặc là lạnh lùng so với những hoàn cảnh như vậy. Cho nên trong nhà nhiều khi có mấy thành viên thôi, nhưng mà mỗi người một góc để làm gì? Để bấm điện thoại, để chat. Tức là không cần biết người kia đang là như thế nào, nhưng mà mỗi người là cứ cầm vô chiếc máy như thế này. Cái thế giới thu nhỏ của chúng ta mà. Cứ là cháu vô trong đó để nhìn. Cho nên các vị biết rằng chúng ta thấy những việc rất xa, nhưng mà việc gần dường như bị mù. Có phải không? Tôi thấy đa phần là chúng ta bị những cái tai nạn bất ngờ từ những cái mà tập trung quá nhiều vào điện thoại. Tôi thấy coi một cái video clip đó, người ta ghi lại camera an ninh đó, khi mà người ta để đặt theo các con đường đó, thì một thanh thanh niên như vậy nó đi đường như vậy mà có một chiếc xe. Ở Việt Nam là chúng ta hay chở cái ton mà chúng ta chở trong cái xe mà xe ba bánh đó, chúng ta chở trần vậy nè. Rồi chúng ta gác làm sao đó. Thì cậu thanh niên này lo chiếc điện thoại của mình vậy nè, đi cái đầu sắn vô ton luôn. Tức là sắn xịt máu vô ton, té tại chỗ luôn. Thì các vị biết rằng là anh ta chỉ chú ý vào cái điện thoại như vậy mà không có để ý đến những cái gì xung quanh. Thậm chí xem thường cả mạng sống của mình. Các vị biết cái thời kỳ mà người ta chơi gì? Pokemon á. Ở đây các vị biết. Ai đây có chơi Pokemon? Có bén chết gì nó chưa? Chưa phải không? Cái thời kỳ
chơi cái trò chơi đó. Tôi không biết là ở nước ngoài nó phổ biến thế nào, nhưng tại Việt Nam của chúng ta, một trò chơi đó nó phổ biến đến độ mà tôi không hiểu là người ta đi tìm cái vật thể gì mà nó dựa vào điện thoại á, nó cứ đi mơ mơ màng màng mày đi đi gảo gảo ngoài đường cái tế tế, không biết nó đang tìm ma gì không biết. Mà các vị biết rằng có những người khi mà họ ở trong những vùng đất cao á, mê họ tìm những cái đó đó, họ lọt các thung lũng, họ có thể té xuống vực. Một số người mê những cái chương trình đó, họ có thể xe họ ủi người ta, ủi vào cây. Mà cũng có những người vì mê cái đó cho nên xe ủi họ. Các vị biết là nhiều khi mà chúng ta bán mạng cho những cái mà trò chơi, những cái mê về công nghệ, mọi thứ là như vậy. Tại sao họ quên mình? Cho nên đây là những điều mà chúng ta cần phải để ý một chút. Người ta có nói một câu nó cũng hơi mỉa mai, cho nên là nhờ thời công nghệ cho nên là con người ta khiêm tốn hơn. Thì có nghĩa là cái đầu gục xuống. Là sao? Hả? Hả? À, nó nói là nhờ cái thời công nghệ mà con người ta đang khiêm tốn hơn thầy. Tại vì lúc nào cũng vậy nè. Phải không? Cái này phải khiêm tốn thật chưa? À, cho nên đây là câu nói mà người ta nói nửa đùa nửa thật á, vui á mà. À, người ta thấy ai cũng cắm đầu vô trong đó, có nghĩa là gục đầu xuống chút là khiêm tốn mà. À, xin thưa các vị, đây là những câu như đùa nhưng mà thật sự nó có một phần nào đó nó mỉa mai. Để mỗi người tự xem lại cái việc của mình sử dụng những cái nhu cầu công nghệ thôi. Sự thật rằng là công nghệ là những nhu cầu để giúp chúng ta nhiều thứ thuận lợi, chẳng phải là không. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn liên lạc với người thân quê nhà, bây giờ dễ không? Quá dễ, không? Ngày xưa gửi bức thơ bao lâu mới tới, mà không biết nó tới không nữa, ha, có phải không? Còn bây giờ mà muốn gặp ai, hay là mình nhớ người thân, thậm chí không phải là nghe tiếng không mà còn sao? Thấy mặt nữa. Thông qua là điện thoại đó chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp. Nè con, má mới cất nhà nè con. Nhiều khi 6-70 tuổi cũng ngon, cũng biết xài điện thoại, cũng biết làm này kia kia nọ. Rồi mới có con có cháu gì này kia nè, con thấy rồi mặt nó giống ai thế, cũng làm được, vui không? Vui, tức là thế giới thu nhỏ, nó cũng rất là tiện lợi. Nhưng mà sự thật, một số những cái trường hợp chúng ta thấy cũng đáng tiếc. Chúng ta ăn cơm thì ăn cơm thật, mà chúng ta sống là sống ảo. Cho nên một số người bị công nghệ đánh lừa và biến mình trở thành một nạn nhân đáng tiếc. Tôi đọc báo tôi thấy một ông này trên 70 tuổi ở Đài Loan, ông sắm 10 cái smartphone, ông gắn trên chiếc xe, không? À, xe đạp đó, để ông chơi cái trò mà Pokemon đó mà. Rồi ông gắn lên trên đó, ông chạy hàng ngày, ông bỏ ăn, bỏ uống ở gia đình, ông hàng ngày ông chơi cơi ngoài vậy đó. Đó. Mà ông là hơn 70 tuổi rồi các vị. Rồi có một cái chuyện này là tôi nghe một người ở Mỹ, họ cũng tâm sự với tôi mà họ rất là buồn. Họ có người thân của họ là mẹ đó, là trên 70 tuổi. Hình như tôi nhớ không lầm là hồi lúc nói với tôi cách đây vài năm là 76 tuổi. Mà trên Facebook và trên mạng đó, bà làm một cách gì đó, bà nói kết với tình nhân trẻ đó mà. Thì khi mà các con nó rất là buồn về chuyện này, nó có thưa với mẹ thì bà thì nói là chuyện này chuyện riêng của tao, tình yêu đâu cần tuổi tác mày. Các vị biết, mà các con biết rằng bà là người bị lừa, nhưng mà không có cách nào nói được. Bà dành dụm tất cả những tiền hưu, tiền gì đó, hoặc là các con cho như thế nào đó, để bà nuôi một người mà thông qua trên mạng internet còn rất trẻ, 20-mấy tuổi. Mà cái điều này các con thiếu điều là than khóc với bà luôn, nhưng mà không thuyết phục được mẹ. Cái này quyền cá nhân, chúng ta không có vi phạm pháp luật, chúng ta có quyền. Nhưng mà đây là những điều nói ra để chúng ta suy gẫm thôi. Chúng ta không có quyền trách những con người ta. Đó là quyền tự do của mỗi con người. Nhưng mà tôi nêu lên như vậy. Nhưng mà những cái mặt trái và những cái sự nguy hiểm về công nghệ đó là không nhỏ. Tại Mỹ các vị thấy một cậu bé thích live stream. Cậu đã đùa thôi, tức là dùng con á chỉa vào cái người của mình, có 13 tuổi thôi. Thì thông qua live stream là để mà câu view á mà. Mà cuối cùng cậu chặt tay làm sao mà cổ cướp cò đó, là bắn thẳng vào người. 13 tuổi, chết tại chỗ, chết lúc live stream như vậy luôn. Thì người mẹ nghe tiếng súng là chạy vào là con đã nằm trên vũng máu rồi. Một cái người con gái ở Ukraine đó, rất là đẹp đó, cô là xem như là được mà dân mạng gọi là nữ hoàng sắc đẹp. Thì cũng vì cái đó đó cho nên là cô hay live stream để đưa lên mạng để mọi người like vào đó mà. Rồi thả tim, thả bóng vậy đó, mọi thứ. Đó. Thì cô giờ cô lái xe, rồi cái cô cũng là live stream mình như vậy. Do bất cẩn cho nên tai nạn xảy ra thảm khốc và cô chết tại chỗ. Trên cái đường mà mình lái xe luôn. Ừ. Rồi một chuyện ở Việt Nam, tôi nói nhiều lắm nhưng mà những cái mà gọi là thương tâm á. Anh chàng này 30 mấy tuổi thôi. Mà live stream bằng cách là tự thắt cổ mình á. Rồi live stream. Và cuối cùng anh ta là tự tử hay là anh ta vô tình hay là cố ý không biết. Nhưng mà cuối cùng anh ta chết trong lúc mà anh ta thắt cổ live stream. Thì cái đó họ cũng chưa xác định được rằng là do bất cẩn. Vì muốn live stream câu view rồi sơ ý xảy ra hay là anh cố ý. Vậy thì những cái việc này nó nhan nhản, nó xảy ra trong xã hội của chúng ta như vậy. Vì vậy tôi muốn cẩn thận hơn với những người Phật tử của chúng ta với cái chiếc điện thoại của mình. Nó gắn liền với cuộc sống đang là của mình bây giờ. Tôi xem như đó là một vật bất ly thân đối với tất cả các vị. Và thông qua cái ý niệm này, tôi xin chia sẻ với các vị với bài giảng là những hiểm họa từ vật bất ly thân. A Di Đà Phật. Nói thẳng ra thì nói thảm họa thì nghe sợ quá. Nói hiểm họa cho nó nhẹ hơn chút. Vật bất ly thân là ngày xưa chúng ta cũng có những cái từ mà gọi là vật bất ly thân, đúng không? Vậy thì ở đây vật bất ly thân là vật không rời thân. Những cái gì quý mà chúng ta thường xuyên bên cạnh bản thân mình, chúng ta gọi là vật bất ly thân. Bây giờ tôi thấy thật ra điện thoại là vật bất ly thân với chúng ta. Ở trong hội trường này ai là người không xài điện thoại đâu, thưa Tài Linh? Thiệt không? Không xài điện thoại. Các vị nhớ để ý giùm tôi nha. Nhớ để ý giùm tôi. Trước hết cho tràng pháo tay quan ơn. Ngày xưa đó, cổ nhân có một câu là ai không yêu người đó bước lên thiên đường một nửa. Tôi cũng dựa vào câu nói này hôm nay là ai không xài điện thoại là người đó bước lên thiên đường một nửa. Và vì vậy tôi thấy là nếu mà cô là người không xài điện thoại, cô có nghĩa là đã một phần bước lên thiên đường một nửa rồi đó. Không biết cô có xài cái thứ gì cao cấp không, tôi không biết. Như vậy thì các vị thấy rằng là cái chiếc điện thoại, tôi không phủ nhận cái giá trị nó, tôi không phủ nhận cái những cái lợi ích của nó đối với cuộc sống của chúng ta. Bây giờ mà ai không có điện thoại cũng cảm thấy buồn, đúng không? Và cảm thấy bất tiện. Nó nhiều thứ để bất tiện lắm. Tôi thấy là nhất là chúng ta đi lái xe ở Hawaii, chắc tôi nghĩ cái gọn nhỏ thôi, cho nên là về vấn đề đi tìm địa chỉ chắc cũng không khó bằng trong đất liền đâu, đúng không? Tôi thấy trong đất liền mà mỗi một lần băng này qua băng kia, hay là trong thành phố mà muốn đi tìm cái địa chỉ của nhau thì nhờ cái điện thoại người ta mở cái gì đó, GPS đó, thì nhờ trong đó để mà đi. Còn ngày xưa thì ở trên xe chúng ta ôm cái bản đồ tổ ố vậy, đúng không? Bắt đầu chúng ta gà chấm để tọa độ để đi, vân vân như thế. Thì cái sự mà thuận tiện của nó là điều đương nhiên. Và muốn trao đổi bất cứ cái gì là cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà tại sao con người chúng ta lại bị nó biến mình trở thành một nạn nhân đáng tiếc như vậy? Các vị nên nhớ, trong cái thời công nghệ, tôi phải nói là một bộ phận không nhỏ đã bị lệch lạc về nhận thức, về cảm xúc, về tình cảm. Nhận thức cũng bị lệch lạc, cảm xúc cũng bị lệch lạc. Thông qua công nghệ, con người chúng ta bị lệch lạc nhận thức rất là nhiều, các vị. So ra cái nhận thức của chúng ta ngày xưa về một vấn đề, thông qua sách giáo khoa, thông qua các cái tài liệu chuẩn á, thì thật ra mà nói ta hiểu về vấn đề tương đối chính xác. Nhưng mà giới trẻ hôm nay thông qua công nghệ đó, nó hiểu một vấn đề không như chúng ta. Cho nên bây giờ những gì mà các vị đem ra, các vị dạy cho giới trẻ hôm nay đó, các vị cảm thấy đôi khi mình rất là ức, vì mình hiểu điều đó rất chính xác, mà nó rất là là cứng đầu, nó không nghe, nó cãi. Nhưng mà nó đánh giá không đúng vấn đề là vì sao vậy? Nó đọc những cái thông tin trôi nổi trên mạng quá nhiều. Những cái thông tin mà làm cho nó hiểu một cái vấn đề nói chung là không được chính xác. Chính vì chỗ đó cho nên là cái này cần cẩn thận. Các vị thấy dạy giới trẻ hôm nay dễ hay là khó? Vô cùng khó. Tôi thấy nhiều gia đình đau khổ vì các con thậm chí còn bé thôi. 12, 13 tuổi đã khổ đau vì nó rồi, chứ đừng nói là nó trưởng thành hơn. Những vấn đề chúng ta hiểu biết, chúng ta nói nó không nghe. Mà cái xu hướng của con người hôm nay có những cái xu hướng rất là kỳ cục, mà tôi thấy rằng không hiểu tại sao là lại thích những điều nó bình thường quá. Thậm chí tôi có thể dùng từ tầm thường. Chúng ta đưa lên một cái gì trên mạng nghiêm túc, một chân lý, một ý nghĩa, một trí tuệ, một cái gì đó rất là hữu ích, thì thật ra không có bao nhiêu người xem hết á. Nhưng mà nếu chúng ta đăng lên một cái dòng tiếp như thế này, chân dài bị gãy cẳng tôi thí dụ thôi, tôi không biết có không, tôi thí dụ nha. Chỉ cần một dòng tiếp như vậy thì các vị thấy sao? 100.000 lượt view là chuyện bình thường trong nháy mắt. Còn những cái các vị nói là triết lý cao siêu, đây là chân lý, thế này kia nọ, các vị thấy cái lượt view nó như lá mùa thu lác đác như thế. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Xu hướng của con người đang là nó có khuynh hướng như vậy. Vì vậy chúng ta thấy là để chuẩn mức một con người hôm nay chúng ta vô cùng khó, nhất là giới trẻ. Cho nên cái nhận thức, cái cảm xúc, mọi thứ nó lệch lạc. Các vị thấy ai càng mê công nghệ, người đó càng có cảm xúc lệch lạc, nhất là cảm xúc về tình cảm với gia đình. Và tánh tình của họ lại cảm thấy là không bình thường. Cảm thấy họ không bình thường, chúng ta đánh giá rất rõ một cái vấn đề đó thay vì về cảm xúc thật của trái tim, của khối óc con người, chúng ta cảm xúc nó như thế này, nhưng tại sao con ta nó lại cảm xúc như thế đó? Nó có thể nó trơ lì về cảm xúc, nó có thể vô cảm bằng mọi tình huống mà mình không hiểu nó tại sao. Các vị thấy, có một cái hình minh họa là như thế này, một người đang chết đuối, 5-6 người đứng ở trên bờ, không phải là cùng chung tay nhau để cứu, mà họ đang làm gì? Họ đang live stream. Họ đang live stream, họ nói rằng có một người đang chết đuối, chuẩn bị chết, tao live cho tụi mày coi. Thế, các vị thấy, đáng sợ không? Họ nhiệt tình mà nhiệt tình để làm cái điều đó. Gặp một tai nạn, một cái chuyện gì lạ, thay vì ngày xưa chúng ta không có chiếc điện thoại, chúng ta nhào vào chúng ta giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ thông qua chiếc điện thoại, chúng ta like để cho người khác coi, rồi coi xong nó chết queo. Sự thật các vị, một cái video clip camera của một nơi mà lại là cho các bé chơi, quay lại rất rõ chính xác một bà mẹ người Trung Quốc. Ngày sinh nhật 1 tuổi của con gái bà, cái cô này cũng không trẻ thôi chứ cũng không lớn đâu, tôi độ khoảng 20 mấy tuổi khi thông qua camera. Thì các vị thấy rằng vì mừng sinh nhật lần đầu tiên của con cho nên dẫn con vào những công viên nước mà chơi cho mấy đứa nhỏ nó bơi á. Thì trong cái hồ nhỏ của bé đó bơi là có 2 đứa, bé này với là một bé khác. Thì bà mẹ thả con vào trong đó đó, rồi cái bà mẹ cho nó chơi á, nhưng mà bà mẹ không có để ý, bắt đầu lấy điện thoại ra đó là làm gì đó không biết, chơi cái gì thì mình không biết, nhưng mà thực tế là bà không có chú ý đến đứa con của mình. Thì sau đó đứa con do nó hiếu động, nó bơi cái cách gì đó nó mới lật cái phao của nó. Thì khi nó lật cái phao như vậy á, thì nó có 1 tuổi thôi, nó đâu có biết bơi, nó chìm xuống dưới đáy. Thì cái đứa bé nó chơi cùng, có cái 2 đứa đó, thì nó thấy như vậy thì nó thật sự mình coi như vậy mình rất là thương những bé nhỏ còn lại. Phải nói là cái độ tuổi nó cũng không lớn đâu, tôi nghĩ nó cũng xem như vậy thôi. Thì nó tìm cách nó đẩy cái chiếc phao này để nó cứu cái đứa ở dưới, nhưng mà nó đâu có biết cách các vị. Nó quá nhỏ, nó không có biết cách. Cuối cùng nó la cái bà mẹ này. Thì nó la lên, nó kêu cứu như thế nào đó. Mà bà mẹ này bà quát nó, quát mà không có dòm. Bà quát mà bà không có dòm. Thì đứa bé này lại một lần nữa đẩy cái chiếc phao và với cái tay như vậy nè, cắm cái xuống dưới để mà tìm cách cứu một cái đứa bé nó đang chìm ở dưới mà nó bơi lửng lửng ở trong nước đó. Thì nó làm lần thứ hai, nhưng mà nó làm sao nó cứu được các vị, nó đâu có đủ cái khả năng để nó cứu. Thì lần thứ hai thực hiện không thành nữa, nó mới bơi lại sát cái thành của cái hồ này nè. nó mới kêu cái bà mẹ đó, thì bà quát nó, nhưng mà chuyện này bà dòm, thì bà dòm là bà thấy cái phao của con bà lật, thì cái đứa con của bà nó đã chìm ở dưới nước, nó trôi ở một cái góc. Thì bà mới lúc đó mà quăng cái chiếc điện thoại, bà chạy qua bà cứu đứa bé. Thì lúc đó theo camera người ta ghi lại, từ lúc đứa bé mà bị nạn như vậy cho đến lúc bà mẹ cứu là 90 giây, chính xác là 90 giây. Thì khi ẩm lên thì coi như là 90 giây thì đứa bé đâu còn thở nữa. Thì bà tìm cách cũng sơ cứu con mình như vậy. Và cuối cùng là ẩm con đến một cái trạm xá gần, nhưng mà người ta thấy quá nặng cho nên ta từ chối. Bà phải tốn thêm 20 phút nữa để bà đến một cái bệnh viện gần. Thì lúc đó đứa con bà đã tắt thở trên đường bà đi. Tôi nghĩ rằng đây là những hiện thực, chứ không phải là cái chuyện là người ta ảo tưởng hay là người ta dựng nên một cái gì hết á. Đây là những cái hình ảnh mà quá thương tâm, mà vì chúng ta tập trung vào những cái chiếc điện thoại mà chúng ta quên đi những cái trách nhiệm thực tế của mình đang là. Chính vì vậy có những cái đem đến những hậu quả đáng tiếc. Tôi nghĩ những người như vậy ân hận một đời, phải nói là cả đời ân hận với những sự vô tâm của mình. Mình không có ý để làm cho con mình rơi vào trường hợp như vậy, nhưng mà do sự bất cẩn của mình nó dẫn đến những trường hợp như vậy. Còn một bà mẹ này nè, đứng ở ngay thang máy, thì đợi cái thang máy. Thì lúc đó bà đứng như vậy, thì lúc mà thang máy lên nó mở cửa, thì bà lo bà đứng với một đứa bé gái tuổi độ là khoảng 5 tuổi. Thì rồi bà dòm cái điện thoại cho nên bà không để ý. Thì mà khi mà cửa nó bắt đầu nó hé mở ra, thì đứa nhỏ nó lấy hai tay vậy nè, nó giạt ra như vậy nè. Thì nó giạt làm sao mà cái cánh cửa nó kéo cái tay này vô. Thì đứa nhỏ la lên, thì bà mới quay trở lại, bà thấy nó kẹt vô cái cánh cửa rồi, bà lại bà gút cách nào cũng không ra. Nếu mà cái đó mà không kịp thì thang máy mà nó tuột luôn thì sao? Hoặc là thang máy nó đi tiếp nữa thì sao? Những điều gì mà chúng ta sao lường trước được? Đây là những điều mà người ta cảnh báo. Vì vậy tôi nói là thời công nghệ nó làm cho con người chúng ta bị lệch lạc nhiều thứ lắm. Cảm xúc, tình cảm, nhận thức, mọi thứ không đánh giá trúng được vấn đề đâu. Chúng ta muốn đánh giá một vấn đề mà thông qua mạng, đừng hòng mà trúng. Ở trên mạng có những khi nó để hình avatar là một hoa hậu tuyệt vời, nhưng phía sau nó là cái gì, thì nở cái gì chúng ta cũng đâu biết. Còn những anh chàng mà ở lên trên đó lúc nào cũng khoe là đại gia, là 7 căn biệt thự hay 5 xe Mercedes gì, nhưng mà hàng ngày đi chạy xích lô đâu biết. Chúng ta cứ là bị lừa nhau như vậy, sống ảo mà. Cho nên là nó dẫn đến nhiều cái điều mà nguy hiểm đáng tiếc. Cho nên con người không khéo dừng lại hoặc là biết kiểm soát kiềm chế, ai cũng có lý do để trở thành nạn nhân hết, chứ không có riêng ai. Tức là thời công nghệ. Và chúng ta biến mình trở nên cái cảm xúc lệch lạc, không còn bình thường nữa. Cái cảm xúc hôm nay giữa người và người nó kỳ lắm. Nếu cái cảm xúc chúng ta bị sơ cứng bởi công nghệ rồi á, thì đạo lý, tình nghĩa, mọi thứ, sự tu tập dường như là nó vô nghĩa với chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta nói đạo đức, thật sự đạo đức nó có với người có cảm xúc thật bằng trái tim và khối óc. Nhưng mà cái cảm xúc của những con người hôm nay nó bị máy móc quá rồi đó, thì các giá trị đạo đức dường như không có đánh động được lương tâm của nó. Cho nên tại sao bây giờ chúng ta nói các vấn đề giá trị đạo đức tình người, một số người cảm thấy là bình thường, không có cảm xúc về điều đó. Cho nên lời tiên đoán cảnh báo của một nhà vật lý học thiên tài là Stephen Hawking, ông là người Anh, ông có dự đoán tương lai con người chúng ta sẽ bị người máy thống trị. Đây là một cái thông tin mà cần phải suy gẫm. Tôi thấy những bộ phim khoa học viễn tưởng cách nay vài chục năm, lúc đó chúng ta nghĩ nó là một viễn tưởng, nhưng mà sự thật viễn tưởng vào thời buổi đó nó bắt đầu hiện thực quá lần lần với thời đại của chúng ta. Có phải không? Một số vấn đề đã hiện thực quá. Đây là một vấn đề diễn tưởng, có nghĩa là cảnh này nghĩ xa về một vấn đề nhưng không có nghĩa là không có. Giữa diễn tưởng và không tưởng, nó là hai vấn đề. Diễn tưởng là cảnh đó xa chưa tới thôi, chứ chắc chắn nó phải xảy ra. Còn không tưởng là nói chuyện nó không thực. Vì vậy ở đây ông cảnh báo rằng là với đà phát triển của công nghệ, khoa học mọi thứ ngày hôm nay, trong một tương lai con người có thể trở thành nạn nhân của những loại robot mà chúng ta đã tạo ra đó. Bởi vì những cái robot ngày hôm nay nó rất là thông minh. Nó thông minh thậm chí gấp 100, 1000 lần chúng ta. Bởi vì hàng trăm hàng ngàn các nhà bác học đã cài vào trong nó. Như vậy một bản thân nó bằng sự thông minh đó, nó có thể nhân bản ra hàng triệu các phiên bản tương tự như nó một cách chóng vánh. Chúng ta sinh ra một đứa con, đôi khi nó phải có thời gian để nó làm được một cái điều gì đó, nó phải trải qua bằng năm, có phải không? Nhưng mà robot là nó không có cần năm như thế đâu. Nó đủ cái khả năng để nó sản xuất ra hàng loạt. Và nếu khả năng thông minh như vậy, nó có thể thống trị lại chính con người của chúng ta. Mà nếu một robot mà thống trị lại con người chúng ta, thì thật sự robot có trái tim không? Không. Nó có khối óc như chúng ta không? Có cảm xúc như chúng ta không? Như vậy nếu sự hủy diệt này nằm trong tay của những cái loại robot như vậy, thì chúng ta có cảm thấy rằng giang sinh, tôi tha thứ tôi đi thế. Nó có cảm xúc về sự giang sinh này không? Và một số những người khi trơ lì cảm xúc và khi biến mình trở thành cái người mê công nghệ một cách không có chỗ dừng, thì chúng ta cũng sẽ trở nên trơ lì với bao nhiêu lời giang sinh, cảm xúc, mọi thứ như thế. Những cái nói về tình cảm, đạo lý hình như là không có tác dụng nhiều với những người này. Cho nên khi gặp những trường hợp đó, chúng ta làm sao để cải thiện vấn đề? Chúng ta không thể nào mà chúng ta nói bằng những cái lời than vang hay là đem kinh đầu tụng đồ mọi thứ để mà nó có thể thay đổi được. Cho nên tôi thấy hình ảnh của những robot mà tụng kinh mà một số những cái nơi mà tôi nghe nói ở Nhật á, họ sử dụng robot này để phục vụ đi tụng kinh những gia đình họ có nhu cầu á, tôi cảm thấy quá sợ hãi về điều này. Và tôi đã có viết một bài trên Facebook của tôi về điều đó. Lạm dụng cho đến cả các giá trị về tâm linh và tinh thần như thế này á, thì tôi nói thật sự mà nói, điều đó đáng sợ. Mai này các giá trị giải thoát, niết bàn, giác ngộ không còn ý nghĩa nữa. Cái đó làm gì còn ý nghĩa đó? Thiền định là cái gì? Những cái con người của robot nó đâu có bị chết. Nó đâu có khổ đau. Vì vậy các giá trị về đạo đức, về tinh thần trở nên vô nghĩa với những cái xã hội khi chúng ta đã đặt cái vấn đề của công nghệ như thế này. Và con người chúng ta sẽ mất dần cái giá trị sống thực đó. Cảm xúc chúng ta không thực, còn cái gì nữa sống thực? Cảm xúc về một vấn đề, mọi thứ không thực. Thẩm mỹ về mọi thứ nhìn đó, chúng ta còn không biết nó là như thế nào nữa. Không khéo, không đánh giá được các vấn đề thông qua cái nhận thức thẩm mỹ mọi thứ. Đây là điều mà mọi người cần phải cẩn thận. Cho nên người làm cha làm mẹ hiện giờ, một số người lạm dụng công nghệ thông qua smartphone hay là iPad rồi đó, để mà chăm sóc con. Đây là điều các vị nên thận trọng. Tôi thấy có những người muốn rảnh tay để mình lo các việc khác, cho nên thải một cái iPad là iPhone cho con chơi, cài cái chương trình vào cho nó đó, chơi vô tội vạ. Vì các vị cảm thấy rằng là chúng ta bận nhiều việc quá, không thể nào mà 24/24 để chăm sóc con mình. Vì vậy chúng ta lợi dụng cái này nè, để nó bấu vào trong đó nó chơi, nó khỏi làm phiền mình. Cái này nguy hiểm vô cùng. Các vị đang hại cái thế hệ tương lai của chúng ta. Có thể là rảnh tay một chút, nhưng mà hậu quả về việc rảnh tay này là khôn lường. Hậu quả cả thể trạng, sức khỏe và cả tinh thần của những đứa trẻ mai này. Rất nhiều đứa trẻ ở Việt Nam rơi vào tình trạng dở chết dở sống về cái này. Tức là khi nó chơi quá nhiều trong các chương trình như vậy và nhiều ngày nó bám vào trong cái game hay là nó thông qua màn ảnh của cái iPad, iPhone, nó bị co giật toàn thân hoặc nó co giật những vị trí nào vừa mắt vừa miệng này kia kia nọ, và nó có thể bị tai biến trong cái lúc nó còn rất là nhỏ như vậy. Và khi mà các vị cho nó chơi như vậy, các vị thấy rằng khi lớn lên nó rất dễ trở thành một đứa nghiện game mà các vị không thể khuyến khích nó những cái điều khác được. Bây giờ các vị thấy nhiều đứa nó đã mê game đến độ mà thà chết chứ không từ bỏ không? Những đứa hôm nay đang có sự nghiệp trong tay, nó cũng có thể nó từ bỏ tất cả những sự nghiệp, những ước mơ đó để trở thành một con nghiện với một cái màn hình nhỏ xíu như thế này. Những người không rơi vào trong đó cảm thấy rằng nó không bình thường, nhưng bản thân nó, đó là lẽ sống của nó mà. Các vị thấy trong bài báo đăng một đứa trẻ Philippines mà bị tai biến, co giật mà sùi hết bột mép, bột mồm á, là khi cái người mẹ cho nó chơi game như vậy 9 tiếng mỗi ngày mà nó mới có 5-6 tuổi thôi. Người lớn chúng ta còn chết bỏ mạng cho đừng nói mấy đứa nhỏ. Tại Mỹ nè, một thanh niên hơn 30 tuổi chết ở trong nhà, khi cảnh sát vào đó thì là anh này đã chết mấy ngày rồi. Nhưng mà khi mà cảnh sát điều tra ra đó, anh này đã chơi game liên tục 3 ngày và chết trên bàn game đó. Các vị thấy không? Những người trưởng thành còn chết bỏ mạng cho đừng có nói là đối với mấy đứa trẻ. Ở Việt Nam có dự kiến là phát huy công nghệ là 5G á, thì người ta đang là thận trọng về điều này, bởi vì sóng của 5G quá mạnh. Nếu mà chúng ta sử dụng cho nó là chúng ta sẽ ảnh hưởng não rất là lớn. Nên là đang còn tranh cãi về việc này. Các vị thấy rằng cái sóng điện thoại chúng ta để vào trong người, chúng ta để bất cứ một vị trí nào, vị trí đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ thông qua sóng điện thoại mà chúng ta để đó. Cho nên người ta thận trọng cho những người phụ nữ hạn chế là đừng để cái điện thoại á, nhét vào cái túi quần phía trước này. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn về mặt cơ thể học, về mặt sinh sản mọi thứ. Cho nên người ta có khuyến khích về điều đó như vậy. Và bỏ túi là vùng tim, là một trong những cái vô cùng nguy hiểm mà người ta khuyến khích là đừng nên như vậy. Sóng điện nó đâu có hình tướng, cho nên mình không có kiểm soát được nó các vị. Thông qua cái điện thoại và thông qua cái việc chơi bời của chúng ta trên internet và chiếc điện thoại đó, các vị thấy rất là nhiều người bị chết, bị nhũng não, bị tai biến. Một cái thanh niên của nước Anh đó, chơi liên tục trong thời gian là mười mấy tiếng đồng hồ chơi game như vậy và chết luôn tại nơi mình chơi như vậy. Một cái thanh niên của Đài Loan 19 tuổi, đâu phải nhỏ đâu, chơi liên tục trong thời gian là 40 giờ không ăn uống và cuối cùng là anh ta cũng chết. Những giới trẻ này chết về cái nghề chơi game, về công nghệ đó rất là nhiều. Nước ngoài á, là tôi nói các vị như vậy, còn Việt Nam là những chuyện mà nhan nhản. Các sinh viên của các trường đại học cũng có thể chết vì điều này. Một sinh viên của trường đại học Đà Nẵng sau khi bị đột tử chết rồi thì bác sĩ mới cho biết rằng là anh này là do nhiều ngày thức khuya để chơi game và dẫn đến là đột tử. Thần kinh làm việc bằng cái kiểu như thế làm sao làm việc nổi. Cho nên là nhan nhản trong những cái điều này nó xảy ra như thế. Thì những cái người mà học Phật sẽ cẩn thận về điều này chứ. Tôi thấy dường như các vị không có sợ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Những giới trẻ mà thông qua các trang mạng xã hội và thông qua công nghệ đến gặp tôi không phải là ít. Những người bị stress nặng, những người muốn đi tự tử không phải là không có. Các cái chương trình mạng xã hội nó rất là độc ác chứ không phải là bình thường. Nó có thể dồn chúng ta vào đường cùng mà chúng ta không có lối thoát. Những giới trẻ sống ảo và quá dựa dẫm vào các phương tiện công nghệ đó có thể biến mình trở thành nạn nhân của những cái trò chơi hay là các mối liên hệ trên mạng. Một thanh niên 20 mấy tuổi rồi quen một cái đứa gái ở trên mạng và cuối cùng á là gạt cậu này là mấy chục triệu, mà cậu này quê ở Bến Tre mà. Ở quê mà có mấy chục triệu với độ tuổi đó là đâu phải dễ có. Mà bằng cách nào đó, thông qua mạng đó, anh ta lại là quen với cái người này rồi gửi tiền, mọi thứ. Bây giờ hết tiền rồi á, là cô này á, chối bỏ anh này. Và anh này đau khổ năn nỉ, thì cô này nói là một câu là ai kêu mày ngu mày chịu. Anh này kể lại với tôi mà. Tại vì khi mà mặc cảm bản thân, đau khổ về chuyện đó là anh này là tự tử mấy lần và gia đình là người mà cứu và đưa lên gặp tôi nè. Và tôi là người đứng ra để mà phân trần tất cả các việc cho anh này. Sau đó anh đã được bình phục rồi, nhưng mà tôi nói là những cái việc mà diễn biến mà anh kể cho tôi như vậy. Một cô gái này là sau khi tốt nghiệp đại học ngân hàng, khi mà tốt nghiệp đại học ngân hàng và làm ngân hàng vài năm, nhưng mà bây giờ bị stress nặng, đi bác sĩ rất là nhiều ngày tháng nhưng mà không có được phục hồi. Là thông qua những cái việc mà chat chít ở trên mạng. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng nạn nhân của các vấn đề này với giới trẻ hôm nay là nhiều vô số. Mà tôi nói trẻ lớn gì, dường như là bây giờ ai cũng có thể dướng vào nó hết trơn rồi. Có một số Phật tử đến họ gặp tôi, họ thưa việc, nhưng mà tôi thấy rằng cái tai của họ không bao giờ rời cái đó, mà mắt của họ cũng rời. Tức là họ đang nói chuyện với tôi mà nghe cái ton cái lật. Mà họ nói chuyện với tôi đó nha. Rồi thậm chí có khi cái ton cái xin lỗi thầy để con đi ra, con trả thầy lại cái. Tôi nói tại sao mà khổ dữ vậy? Các vị, mà họ là những người đi tìm mình để họ có một việc, cũng khổ vì cái đó mà họ đi đến gặp mình, mà gặp mình họ cũng không có rời cái đó. Cũng thông qua cái đó họ khổ. Các vị thấy không? Nhiều khi họ đang nói di chuyện với mình cái ton cái trời ơi thầy ơi. Cái vậy là tại sao? Rồi tôi thấy một số người nè, ăn ngủ còn không yên với mấy thứ đó. Tôi thấy có người ăn mà có ăn được gì đâu. Ăn cái để điện thoại kế đó. Cái mới có già ăn cái làm cái ton là cái nha. Mày chửi cha tao hả? Tao cho mày biết mặt nữa. Các bạn không? Buông đũa liền. Các bạn không? Ăn thua chung đủ. Nhiều khi mình không biết của nó đang khùng nó làm gì đó. Đang ăn tự nhiên. Các vị thấy nó ghê gớm là như vậy. Cho đến ngủ cũng để điện thoại kế bên đầu giường. Nó có thể sốc chúng ta bất cứ giờ nào. Nhiều khi nghe không biết nhắn cái gì trong đó thì cũng là cười tủm tỉm. Rồi có những khi thì khóc hù hu rồi thế. Tại sao lại như vậy? Là chúng ta không làm chủ được những cái công nghệ này thì thật ra mà nói chúng ta trở thành nạn nhân hết á. Chúng ta đau khổ rất nhiều về cái mấy thứ này. Mà càng đau khổ thì lại càng giữ nó, càng không muốn bỏ nó. Đã vì cái này nó chát cho chúng ta những dòng cay cú, mình vứt lại cái đi, đâu có phải đọc lại, chẳng những đọc một lần mà đọc hai ba lần. Rồi cuối cùng khóc đã quay lại đọc nữa. Tại sao lại như vậy? Sao các vị không đủ sức để vứt nâng cái vô trong góc nhà đó, kệ nó. Càng đau lại càng moi lại coi. Đau khổ thê thảm như vậy mà không có tự buông bỏ, không có tự kiểm soát nó được như thế. Có những khi cần nó liên hệ như vậy, cầm cái điện thoại để chờ đợi nó liên hệ, mà không biết nó đi góc nào không biết. Trong chờ nó gọi, gọi nó tò tí te nó không bắt mà cũng để qua. Ấm ức đau khổ như vậy. Mà cuối cùng nó đâu phải là nó gọi về một câu để an ủi, nó gọi về nó mắng mình mà cũng gắng nghe. Ghê. Cho nên hồi sáng tôi giảng cho bác quan trai, tôi có nhắn nhủ với những người ở trong khóa tu. Tôi nói gắng một ngày á đi tu bác quan trai á, là bây giờ á, xin lỗi tôi có nói với thầy truyền giới á, các cái giới ở phía sau đó gì xoa hương phấn sáp gì đó hen, đeo tràng hoa gì ca hát múa sướng, nó không bằng thầy thêm một giới nữa. Là thêm một giới là trong 24 giờ này không xài điện thoại. Tôi nghĩ nếu Phật mà còn có mặt ở hôm nay, Phật cũng chế như vậy thôi. Phật phải thêm cái giới này vào trong đó. Các cái giới kia nó không quan trọng đâu. Ca múa hát sướng gì đó, mọi thứ không quan trọng bằng cái mà gọi là đừng dính líu đến điện thoại trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nó quan trọng và hiệu quả hơn. Cho nên tôi nói rằng đa phần bây giờ chúng ta đau khổ vì những cái vật bất ly thân như vậy đó, mà chúng ta không từ bỏ được. Tôi thấy những người càng đau khổ lại những người càng ôm ấp cái đó bên mình. Hồi sáng tôi thí dụ cho những người ở trong khóa tu, hồi sáng tôi có thí dụ là hình ảnh cái con khỉ, các vị biết không? Con khỉ nó sợ gì? Nó rất là sợ con cóc. Rồi mấy cái người mà chơi khăm á, họ gói kẹo gói bánh trong một vài cái gói đầu, họ đưa cho con khỉ cái nó mở ra cái kẹo cái nó ăn, mở ra cái trái này trái kia trái chuối rồi đó nó ăn, thì bắt đầu tới lần thứ ba cái nó gói con cóc trong trọng, các bạn biết không? Nó gói con cóc vô trọng thì con khỉ là nó vốn nó sợ cóc, mà nó thấy khóc là nó xỉu. À, cho nên nó mở ra cái thấy cốc cái nó xỉu, mà nó xỉu thay vì ta xỉu thì ta vứt cái con cốc nó văng ra xa đi, không có, nó xỉu mà nó ôm vậy. Nó xỉu là nó quấu lại vậy nè, nó quấu thật chặt các vị. À, rồi nó quấu thật chặt cái một hồi cái nó tỉnh lại các vị biết không, nó tỉnh lại thì sao, nó hé coi nữa. À, thì khi nó mới hé nó coi nữa cái nó xỉu nữa. À, giống các vị không? Đã cái thằng chó chết nó nhắn nó chửi mình, nó nói tất cả nhục mạ mình. À, mà cứ mở cái câu hoài, coi cái khóc cái để xuống gác chán khóc nữa. Khóc cái hồi lấy lên coi nữa. Có phải không? Nó chửi mình, nó nhục mạ mình mà cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Thử coi mày chửi tao gì nữa đây. Cho nên ông bà ta cũng buồn á. Nó chửi một lần ta lặp đi lặp lại quá nhiều lần, tội nghiệp ông bà mình. Thiệt với các vị như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không giải quyết tốt các vấn đề. Cái cách hiểu chúng ta về một vấn đề và mọi thứ á, chúng ta lại trở thành nạn nhân trong những cái trường hợp mà thay vì chúng ta có thể giải quyết tốt các vấn đề này. Nhưng chúng ta không làm được. Không làm được là do chúng ta bị cái này dính mắc và ảo tưởng về các vấn đề này. Dính mắc vào cái thật của nó quá. Cho nên những cái chuyện mà đe dọa thông qua các điện thoại mà những cái giới trẻ hôm nay á, nó bị rơi vào trong trường hợp vì khủng hoảng tâm lý, nó đau khổ á, là do những cái này người ta bắt được tâm lý của mình về điều đó. Mình bị ràng buộc bởi công nghệ, những cái thông tin, tất cả mọi thứ mình lại dính mắc. Và xu hướng của con người đó hay nhào vào những comment cay đắng. Cho nên chúng ta từng cay đắng người, cho nên chúng ta sợ người cay đắng như mình. Bởi vì chúng ta từng hăng máu với những thứ cay đắng này mà. Nè, do các trang mạng nó khuất mặt khuất mài, cho nên là chúng ta comment không thương tiếc. À, có những lúc comment không thương tiếc, rồi có một lúc nào đó rồi thiên hạ cũng comment ta không thương tiếc. À, cho nên là chúng ta mới đau khổ vì những cái đó. Những cái tai nạn mà thời công nghệ này á, đáng sợ lắm các vị. Các vị có nghe cái lời tâm sự của một cái cô mà ngày xưa trợ lý cho tổng thống Bill Clinton không? 10 năm mới có thể nguôi ngoai nỗi khổ và niềm đau dẫn đến là cô bị thương tổn về tinh thần. 10 năm như vậy, tức là búa rìu dư luận thông qua công nghệ nó dồn dập cô đến độ mà cô không thể chịu đựng nổi với tất cả những cái điều đó. Đọc lại những lời tâm sự rồi các vị sẽ thấy. Nên là trong thời buổi hôm nay, cái thế giới thu nhỏ là những cái mà tôi nói như vậy. Cái ở trên thế giới này trong vòng 1 phút 30 giây thôi, mọi thứ chúng ta biết hết. Nhưng mà những cái người khổ đau thật sự xung quanh chúng ta không biết gì cả. Cho nên là thời buổi này cần phải thận trọng lại một chút cho cái việc nhận thức, kiểm soát lấy chính mình và sự tu tập. Chứ còn bằng không là chúng ta biến mình lại trở thành một người máy thì giá trị sống trong cuộc đời của chúng ta nó khép lại rồi. Bởi vì người máy sống đâu còn ý nghĩa nữa. Các nhân văn, đạo lý, tình người, đạo đức không còn tác dụng đối với những cảm xúc trơ lì của chúng ta. Cái ngày hôm nay chúng ta dễ dàng lại trở nên như vậy. Cho nên khi mà có những đứa con của mình á, mình đừng có lạm dụng cái công nghệ trong cái việc mà chăm sóc nó. Đừng để cho nó chơi máy móc đồ mọi thứ vô tội vạ như vậy. Chúng ta làm trơ lì cái cảm xúc của con mình hết. Và biến lại nó trở thành phát triển não của nó đó, nó sẽ bị nó lệch lạc đi. Các cái lập trình của những cái chương trình máy móc á, nó làm cái lập trình trong cái con người thật của nó. Cho nên những cái cảm xúc nhận thức về mọi vấn đề nó trở nên máy móc, chứ nó không còn là theo cái cách nghĩ bằng cái cảm xúc của trái tim, của tình yêu thương chân thật nữa. Cho nên ở gia đình á, thấy một số đứa con của chúng ta cái tính tình của nó rất là lạ không? Có những cái khi mà mình thấy nó lớn lên cái tính tình rất lạ, nó ít bao giờ nó nói chuyện với mình, và nó ít bao giờ nó cảm xúc với những điều khổ vui của mình. dường như mình sao kệ mình. Nói dường như nó không có quan tâm. Cho nên chúng ta hay nói là những đứa con bất hiếu, thật sự nó cũng không biết nó bất hiếu nữa. Tôi nói thật với các vị, nó không bao giờ hiểu được cái nghĩa hiếu như thế nào, bất hiếu như thế nào. Nhiều khi là nó vô tình như vậy đó, nó như một con người nửa mái mà. Nó không có hiểu được những cái đạo đức tình cảm của người cha, người mẹ hay là tình huyết thống là như thế nào đâu. Cha mẹ còn thấy xa vời, đừng nói đến huyết thống. Các thế hệ khác nhau trong tình huyết thống hôm nay bị phá vỡ hết rồi. Các vị nói à, này là con của chú ba, chú tư, mợ hai, cậu năm gì đó. Nó nhìn chứ nó có biết gì đâu. Anh em trong nhà nó còn chưa để ý, huống chi cậu hai, cậu ba. Những cái gì nó rất là thực theo nhu cầu của nó thôi. Dù nó đang lao trong cái vết xe đổ của những cái sai lầm, nó cũng không cần thiết để nó bận tâm hay nó quan tâm. Cho nên những chuyên gia hôm nay họ đánh giá về các vấn đề, nhất là những đứa trẻ mà mê công nghệ, mê game rồi đó, thì các vị này nói là dễ dẫn đến đột tử hay là tai biến, thì nó lại làm cho con người nó lệch lạc về nhân cách. Mà sự thật tôi cũng cảm thấy là những đứa mê công nghệ, những đứa làm IT trong các cái công ty và mọi thứ, những cái chương trình máy móc về mạng này, về vi tính này nè, sự thật rằng tánh tình của nó rất là lạ các vị. Hình như là những đứa càng giỏi về công nghệ thì tánh tình nó lại là hơi bất thường một chút. Nhưng mà nó không có biết. Và chúng ta thấy rằng có những đứa nó mê công nghệ đến độ mà nó lầm lì lì, nó y như là robot đang di động vậy đó. Từ cái cử chỉ, ánh mắt, mọi thứ của nó dường như là nó không có cảm xúc. Nó đang tập trung vào một cái gì đó, giống như robot mà trên màn ảnh phim mà chúng ta xem như vậy, trong cái con người thực của nó. Cho nên đây là những người làm cha làm mẹ nên thận trọng, và thận trọng cả chính bản thân mình nữa. Biết là khi nào nên sử dụng điện thoại và khi nào nên không. Bản thân tôi dạy với những chúng ở trong chùa, các vị là những người tu hành, tôi không có cấm các vị sử dụng điện thoại hay là xài internet, nhưng mà các vị phải biết xài như thế nào. Ở tại trong chùa tôi mà giờ tụng kinh, giờ ăn cơm, giờ học hành, giờ chấp tác mà mang chiếc điện thoại theo là tôi xử đẹp liền. Tôi nói thật lòng à, đây là sự thật. Tôi không bao giờ chấp nhận một người lên tụng kinh mà nghe cái gì trong điện thoại rồi móc ra xem. Không thể nào chấp nhận được. Tôi không biết ai, nhưng mà riêng chùa tôi là như vậy. Không thể nào lên ngồi ăn cơm trên quả đường mà kè chiếc điện thoại để có thể xem cái gì đó để sử dụng khi mà chúng ta ngồi ở đây. Lời Phật dạy trong cái bữa ăn là gì? Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tính thí nan tiêu. Phật dạy người xuất gia khi ăn giữ gìn năm phép quán, tán tâm nói nhảm của tính thí không tiêu. Cái câu đó chúng ta hằng ngày phục nguyện trong bữa ăn ở tại chùa. Tại sao chúng ta phải sử dụng điện thoại trong giờ chúng ta thọ trai? Thiếu nghiêm túc và xem thường một cái bữa ăn, không trân trọng những người đã hiến cúng cho chúng ta, không thể chấp nhận được. Một hành động chúng ta thấy không là gì nhưng mà rất là nguy hiểm. Lên lớp học, chúng ta là người học, chư tôn đức là giáo thọ sư dạy cho chúng ta, ở dưới sách điện thoại ra chat, vô lễ, không có đạo đức, không tôn trọng những bậc thầy của mình dạy cho chính mình. Không thể chấp nhận được như vậy. Lời dạy chánh pháp của Đức Phật, những người Phật tử ở xa không có điều kiện nghe, người ta còn bỏ hàng giờ để người ta đi kiếm chỗ để người ta nghe. Ta có cơ may được trường lớp dạy dỗ, chúng ta học đối với các bậc thầy giáo thọ chúng ta như vậy sao? Đối với tôi, những người đệ tử ở chùa, cái này là tôi rất là cẩn thận. Còn những người mới xuất gia là đối với tôi không cho sử dụng điện thoại. Không có cái chuyện đó được. Những người có trách nhiệm lớn một chút, tôi cho sử dụng. Còn những cái độ tuổi trẻ hơn, nhất là mới tập sự xuất gia, việc này không cần thiết. Bởi vì nhu cầu của các vị đang là nó không cần thiết để chúng ta phải sử dụng điện thoại và mọi thứ như thế này. Đó là những việc mà tôi nói là nhà tu nên thận trọng. Có những cái người mà hàng ngày tu mà cứ nhào lên Facebook. Tôi nói thật sự cái này không thể chấp nhận được. Tu mà đi ra bất cứ một cái gì cũng thải lên Facebook. À, cả nhà ơi hôm nay đau bụng quá. Rồi cái đi ra ăn cái gì đó cái chụp vô cả nhà ơi hôm nay tôi đi lại quán này tôi ăn thế này thế kia. Thầy tu mà chúng ta rỗi nghề như vậy vô cùng là khó chấp nhận được như vậy. Cho nên cái cô này ở Cali thì cổ vừa rồi cô nói là có một nickname là Thích Phước Tiến rõ ràng. Rồi chat với cổ là xin tiền để làm một cái gì đó. Thì cái vị này mới nói là nếu mà thầy Thích Phước Tiến thì xin mà cho nói chuyện á. Nó ổng mới nói là thầy bận lắm cho nên thầy không có nói được, chat thôi. Rồi cứ chat hoài, cứ thải qua cổ hoài, cứ nói ủa thầy Thích Phước Tiến gì mà thầy rảnh dữ vậy. Cổ nói với tôi là như vậy. Cô nói là con thấy rằng đối với thầy con muốn liên hệ với thầy khó vô cùng. Mà sao hôm nay thầy lên Facebook thì chat hoài. Thì con biết rằng cái này không phải của thầy. Nhưng mà con kêu cái người đó nói không nói. Mà cứ dồn dập là kêu gửi cúng cái này, gửi tiền cái kia thế nọ. Các vị và hiểu biết hay là từng ít nhiều biết tôi thì các vị cũng có thể dè dặt được những cái việc đó. Rất là nhiều cái nickname của tôi trên Facebook. Có nhiều cái thông tin giả lu bu, nhưng mà mình có thể gửi lên trên quản lý Facebook, họ không có can thiệp chuyện đó. YouTube thì họ có can thiệp cái quyền, quyền của mình về một sở hữu nào đó. Nhưng mà Facebook thì mình can thiệp nó không có quyền. Nó không có cái chức năng để mà nó can thiệp những cái người mạo nhận cái tên của mình như vậy. Thành ra là bao nhiêu lần rồi không can thiệp được, cho nên là tôi chỉ đăng thông tin là những cái trang giả vào trong đó rất là nhiều. Cho nên các vị thấy rằng là Facebook là những cái phương tiện để mà chúng ta truyền tải các thông tin, những cái thông điệp quan trọng, những cái triết lý Phật giáo rất là tốt chứ không phải không. Nhưng mà nhất là những người học tu đừng nên xài nhảm nhí. Chúng ta nên xài cái gì cho nó có hiệu quả. Còn người đời tôi không nói. Cái việc đó của các vị, nếu các vị có thời gian thì các vị sử dụng. Nhưng mà cũng sử dụng làm sao để rằng mình đừng giết chết thời gian bằng những cái vô bổ linh tinh như vậy. Tất cả những trên đó từ lời khen hay tiếng chê là không có thật. Nó khen mình được gì? Hả? Hả? Thải lên trên đó nó khen là được gì? Mình thấy mình đã nư thôi nhưng mà không được gì hết trơn trời. Mà mình cứ là mình cho cái đó là mình thích là như vậy. Like vào, like vô. Hả? Cho nên tôi nói một số những người á, bê những cái đứa con của mình á, thải lên trên cộng đồng mạng để kiếm được những lời khen mọi thứ như vậy đó. Thì tôi nói thật sự rất tội cho mấy đứa này. Chúng ta là già đầu như thế này mà bị cộng đồng mạng nó comment vài cái là xỉn miễn rồi. Còn mấy đứa nhỏ nó dễ tổn thương lắm các vị. Khen nó thì nó ảo tưởng về bản thân, mà chê nó thì nó nhục nhã và nó mặc cảm và nó có thể là nó không phát triển được. Mà ở đây chúng ta cho nó vào trong các cái đó. Như vậy chúng ta đang hại con mình. Chúng ta vui thì nó ít, nhưng mà khổ về cái đó rất là nhiều. Thậm chí chúng ta hại cả cuộc đời còn lại của nó. Mà chúng ta không có hay. Đây là điều mà tôi muốn nói với các vị là cần nên hiểu cái cách để mà sử dụng như thế nào về cả truyền thông, về internet, về điện thoại. Cho nên có những khi chúng ta cần phải làm sao để mà chúng ta làm chủ tốt về những cái phương tiện, những cái công nghệ đang là. Tôi thấy những giới trẻ hôm nay nó đau khổ vì những cái này nhiều quá. Cho nên tôi lưu tâm một chút là như thế đó. Các vị hôm nay làm sao cho các con mình nó cảm nhận thực về cảm xúc của trái tim và khối óc của nó một chút. Phải biết từ bỏ cái chiếc điện thoại trong cái lúc nào. Những lúc cả gia đình cần có mặt để ăn, để vui hay là cái gì đó, cần có mặt thật sự chứ không phải là có mặt nửa vời. Cái thân ngồi đây mà cái hồn để trong điện thoại, ai nói gì cũng không cần quan tâm, cũng không nghe, cũng không hiểu gì hết trơn rồi. Hoặc là thậm chí đang ngồi cái rồi đó làm cái ton cái sách cài điện thoại đi mất tiêu ở ngoài rồi. Thế những cái này chúng ta nên thận trọng. Chúng ta phải cho chúng ta những cái giờ nào xài và giờ nào không xài. Những giờ giấc ngủ là những giờ rất quan trọng cho chúng ta, cần phải chấm dứt ba cái này. Chúng ta quăng nó vào góc nào đó, mọi thứ ngày mai tính sau. Chứ không có ngồi đợi chờ và tưởng tượng không biết rằng có ai gọi không ta, có ai nhắn tin không ta. Cứ thế thế ở trong đầu. Ngủ mà đang chờ đợi những cái chuyện như vậy, người ngủ nửa vời như vậy. Không có nên như thế. Những cái bữa ăn thật sự có chồng, có vợ, có con, cần phải vứt hết cái điện thoại, cất vào trong học tủ, quy định rất rõ ràng trong gia đình. Các con hay chồng, vợ hay người thân trong gia đình, khi đến giờ ăn, đừng mang những chiếc điện thoại kè bên người ra như vậy. Thậm chí cứ những người ăn mà cứ nhét hai lỗ tai như thế này, cứ là lúc nào cũng nhét, muốn lũng bàn nhĩ gì không? Tôi không hiểu là tại sao vậy. Tôi thấy mỗi lúc, mọi nơi, mọi giờ, mọi giấc như vậy, tra tấn cái bộ não của chúng ta. Và làm cho mình nó khác thường đi. Những cái này những người Phật tử á, nên cho mình những giây phút để cảm nhận thật là uống một miếng nước thật, ăn một miếng cơm thật. Nó làm sao nó phải thật sự tập trung biết rằng những cái này là những cái cảm xúc thật của con người mình. Ngồi nói chuyện với gia đình là cha, là mẹ, con cái, lúc đó phải thật. Phải biết họ đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Phải có những cái cảm nghĩ, những cảm xúc thật sự về những người thân xung quanh chúng ta trong một giờ tối thiểu nào đó của một bữa ăn, của ngày gặp gia đình. Phải biết từ bỏ những cái này trong những lúc thật sự cần thiết như vậy. Chứ không có biến mình trở thành nạn nhân hay là cứ làm bạn với nó một cái cách vô tội vạ như vậy. Mình còn phải thăm hỏi đến những người thân. Thời gian chúng ta dành cho điện thoại nhiều hơn các thời gian của chúng ta để mà phụng sự, cống hiến và thậm chí là tu tập. Tôi nói ai mà xài thời gian tu tập bằng thời gian xài điện thoại, người đó chứng thánh nhanh lắm đó. Tôi có nói cái bài giảng vừa rồi tại bên nhà của Phật tử Khánh Minh, tôi có nói câu này. Thời gian mà xài điện thoại này kia mọi thứ thì để thời gian mà tu tập là chúng ta thành chánh quả rất là nhanh luôn. Nhưng mà chúng ta nói chuyện khào, chúng ta nói điện thoại như vậy đó, nói cái bằng vô tội dạ, giờ này qua giờ khác không sao. Lên tụng kinh 15-20 phút còn trông đợi sao lâu quá. Nè, các bạn không? Ngồi thiền rồi sao thấy lâu quá. Gà mà nấu cháo điện thoại 20 tiếng đồng hồ chả sao. Cái này nên phải cẩn thận. Những cái điều mà tôi khuyên là những cái thật sự nó có diễn ra. Và những cái đất nước mà tân tiến như thế này thì sự thật mà nói về công nghệ nó quá phổ biến. Những đất nước như chúng ta còn phổ biến mà. Bây giờ các vị về tới dưới miền quê nó vẫn có internet, nó vẫn có là wifi hay là này kia đó. Mấy G, 3G, 4G gì đó, tứ tung binh tàng hết. Nó không có còn mà thiếu với chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải biết xài nó như thế nào. Người người ta phát huy công nghệ thì người ta khuyến khích chúng ta xài. Nhưng mà ta khi xài chúng ta biết khi nào nên và khi nào không. Tôi không có kêu các vị từ bỏ cái này. Thậm chí ở trong chùa chúng ta xài cũng tốt để chuyển tải các vấn đề cần thiết, quan trọng, những thông tin, những thông điệp, những câu hay, những lời Phật ngôn, những chương trình tu học, mọi thứ. Cái này tốt chứ đâu có sao. Nhưng mà đừng có nên bám víu nó một cái cách vô tội vạ mà cái thứ linh tinh gì chúng ta cũng đeo theo. Cái đó là không nên. Còn gia đình các vị cũng vậy. Các vị cũng phải biết cái giờ lái xe cho mình mọi thứ. Tôi thấy tại sao cảnh sát giao thông họ sẽ phạt chúng ta khi chúng ta xài điện thoại, khi mà chúng ta lái xe. Mà họ bảo vệ mạng chúng ta mà chúng ta xem thường mạng mình, lén nó xài hoài. Có phải không? Người ta thì sợ mình chết, mình gây tai nạn, ảnh hưởng mình, ảnh hưởng người. Còn mình không sợ, miễn mày đừng phạt là tao chơi tới. Cho nên vừa rồi tôi đã có nói chuyện với một cô Phật tử bên Úc. Khi mà cô nói với tôi, cô nói thầy con mới bị tai nạn, đụng xe. Con mới có nhìn qua tin nhắn cái làm cái ảnh. Các vị biết, chỉ cần cổ liếc qua cô nhìn tin nhắn thôi mà cuối cùng cổ phải bị mất gần 6.000 đô. Các vị biết không? Là cô nói là khi mà như vậy đó là bị tai nạn rồi bên bảo hiểm á, là cổ lại là quên đóng tiền. Khi mà quên đóng tiền cái rồi cuối cùng là thay vì tốn một mà phải tốn gấp 3 lần như thế. Vậy thì người ta cấm mình xài trong những lúc mình là lái xe là người ta vì an toàn cho mình và cho người khác. Nhưng mà mình đâu có lo tới chuyện đó. Mình chỉ nghĩ sợ cảnh sát nó gửi tiết kịch thôi. Có phải không? Mình sợ cái đó mà mình không sợ đến cái mạng mình. Mạng mình với tiết kịch nào lớn? Hả? Vậy mà lo cái tiết kịch mà không lo cái mạng này. Có phải không? Cho nên là chúng ta lén lút và dòm dòm của nó có kích đâu không nữa. Rồi bây giờ các vị có một cái dạng mà gọi là phone mà không dây. Cái phone tai không dây ghê nữa. Mày không cho tao nghe trực tiếp, tao nghe kiểu này, tao gắn đây. Phải không? Tao đâu có cầm đâu. Tai thì vẫn lái mà đậu đâu. Nếu mà chẳng may mà lúc đó mà chúng ta gặp một đối thủ mà nó cho chúng ta xiển niễn thì chúng ta không biết chúng ta lái đâu luôn. Cho nên cẩn thận các vị, hãy thiết lập những truyền thông cần thiết để mà khi nào mỗi một ngày hay là một tuần trong gia đình phải có sự gặp gỡ nhau. Vợ chồng con cái phải có một cái buổi để ăn, để cảm nhận được mẹ nấu cái này, ba làm cái kia, con làm cái nọ trong một gia đình. Ăn thật đàng hoàng chứ không phải ăn mà để tưởng tượng chạy điếc vô để mà chat và nghe điện thoại hay là hẹn hò. Nó phải là như vậy. Phải thật sự tụi con hay là những người thân bỏ ra ra qua một bên cùng gia đình ăn một bữa. Cái này là má nấu mà, cái này là ba nấu nè, cái này của bà nội cho nè, hay là này là các con mới mua về nè. Cảm nhận thực sự về các cái điều đó bằng cảm xúc thật của con người chúng ta. Còn bây giờ hầu như là thực bất tri kỳ dị. Ăn mà không biết đang ăn cái gì hết trơn trọi, ngon dở không biết gì hết trơn trọi. Nhiều khi đang ăn múc được muỗng hai muỗng rồi có chuyện gì đó rồi bắt đầu ôm chiếc điện thoại bỏ luôn. Không ăn nữa luôn và thật sự ăn cũng biết nó đang là gì. Nhai không biết mình nhai cái gì, nuốt mà cũng biết mình nuốt cái gì. Vô hồn như thế đó đó. Thì vô cùng nguy hiểm. Cho nên là từ cách chăm sóc con trẻ nè. Cho nên cách sử dụng cho bản thân chúng ta nè. Dặn dò những đứa trưởng thành, con xài điện thoại mọi thứ internet phải có giờ giấc, mỗi một ngày xài bao nhiêu hay là chơi game mọi thứ bao nhiêu phải dạy từ thời nhỏ. Má không cấm con chơi, ba không cấm con chơi, nhưng mà chơi như thế nào để đừng ảnh hưởng đến cái nhân cách, cái não của con người và ảnh hưởng đến sự nghiệp hay là việc học hành. Tôi thấy một người mà có một cái cách mà giải quyết vấn đề này cũng rất hay. Anh Hoàng đây nè, anh Hoàng quay phim này. Là gia đình tôi ghé ảnh đó. Anh nói với tôi là ngày xưa khi con ảnh đó học lại phải dựa vào số điểm để mà chấp nhận hay không cho con chơi. Nếu mà con đạt được số điểm như vậy thì con có quyền chơi. Nhưng mà sáng sau mà cái số điểm này tệ hơn là ba sẽ quản lý lại liền. Cho nên đó, là đứa con của ảnh là muốn chơi thì phải học thiệt giỏi. Học giỏi thì được chơi. Và chính vì nó tập trung vào học, thời gian chơi nó sẽ tự giảm dần lại. Nó phải tự biết nó chơi như thế nào để nó có thể đạt được cái này. Vậy thì cái người lớn mà chỉ định cho con chơi như vậy quá hay. Tức là phải làm cho con có cái chừng mức như thế và có cái trách nhiệm về vấn đề đó như thế nào. Chứ đừng để nó trở thành cái người mà gọi là nghiện, trở thành những con ma mà nghiện game rồi. Rồi lúc đó chúng ta khủng hoảng, chúng ta nói, nó không có nghe. Lúc đó nó bất cần những lời dạy dỗ của chúng ta. Cho nên là cần phải có cái ngưỡng gì đó cho các con, nó phải có cái lề lối đàng hoàng. Đây là điều các vị nên thận trọng một chút vậy thôi. Nè. Rồi, hãy hỗ trợ cho con mình. Cần phải tham gia những chương trình thiện nguyện. Tức là cái đó quan trọng, đừng nghĩ mất thời giờ hay là các vị đừng nghĩ sợ tốn gì hết. Cần cho con mình nó có cảm xúc về những người đau khổ để nó đánh động lại cái cảm xúc thực của con người đó. Cho con tham gia những cái trại già neo đơn hay là những người hoạn nạn gì đó, người cùi hay gì đó không biết. Tức là cứ là cho con chứng kiến những điều đó và đôi khi đích thân của nó phải tự hỗ trợ làm những điều cần thiết. Ví dụ ở đây chúng ta thấy ở Mỹ cũng có một số những cái trung tâm từ thiện để ban phát những bữa ăn cho những người homeless đó. Tôi thấy ở đây nên cho con chúng ta đi tham gia và chứng thực những điều đó. Và đích thân của nó có thể múc những bữa ăn đó để mà gửi tặng cho những cái người homeless. Hãy đánh động con mình những cái trái tim, những sự yêu thương, những sự nhận thức rất rõ về nghèo khổ, về sự thiếu thốn, về khi mà không lo cho sự nghiệp mọi thứ, hoặc là không có điều kiện để mà phát huy bản thân thì như thế nào thế nào. Cho con phải trải nghiệm và lương tâm của nó phải được sống dậy bằng những hình ảnh thật này. đừng cho con bằng tưởng tượng nữa. Nó toàn là nó ảo ở trên các hình ảnh trên mạng và những cái chương trình trên mạng, không, nó không hiểu đời thật là gì, cuộc sống thật là gì. Ăn cơm thật mà sống ảo như thế đó, làm sao mà có thể là phát triển được cái giá trị của con người? Cần lên như vậy. Và thậm chí những nơi nào có chỗ chức khóa tu, gắng khuyến khích con mình tham gia. Nhờ những chương trình khóa tu mới nhắc nhở nó để kiểm soát lại ba nghiệp thân khẩu ý. Mới có lúc để nhận ra được rằng các cái quán tính của cơ thể vật lý mình nó đúng sai chỗ nào. Cái sự suy tư của mình mọi thứ nó đúng sai như thế nào. Cái này cần thiết vô cùng. Và trong những cái khóa tu như vậy thì tôi nghĩ là mai này những chương trình tu học ở nơi nào cũng vậy, cần quản lý chặt về vấn đề điện thoại. Thứ nhất là phải off phone. Thậm chí là một số những chương trình tu học người ta bảo những người tham gia tu phải nộp cái điện thoại cho ban tổ chức. Cái này người ta làm vậy không phải tốt cho ban tổ chức. Nếu làm vậy nó thêm áp lực của ban tổ chức. Bởi vì giữ mất điện thoại sẽ bị đền. Có phải không? Nhưng mà tại sao người ta làm? Làm là vì mình chứ không phải là vì người ta. Bởi vì các vị kè chiếc điện thoại vào trong bản thân mình trong khóa tu là một ngày không có hiệu quả. Bởi vì các vị vừa đọc kinh mà vừa chờ đợi điện thoại là tiêu rồi. Hoặc đang cái thời gian mà ngồi thiền niệm Phật và tĩnh tâm mà cứ là nghe điện thoại mà nó cứ, thậm chí là các vị không mở mà nó rung thôi, cứ rung 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 về hoài là tôi đố các vị vào trong chánh niệm được. À, nó không cần reo. À, nãy giờ tôi nghe rung kè kè tè tè hoài đó. Chỉ chừng ấy các vị đã không yên rồi. Yên không? Các vị đang ngồi niệm Phật mà tôi nói, các vị nói là à, điện thoại rung mà con vẫn thiền định được thầy, tôi lại. À. Nói thật tình đó. Điện thoại rung mà các vị vào thiền định chánh niệm được là tôi nói thật sự mà các vị là bậc thánh là tôi lại giống như khâm phục. Ừ. Cho nên người ta là yêu cầu mình những cái này là vì người ta có kinh nghiệm, người ta trải qua, người ta muốn cho mình một ngày tu học thật sự có kết quả, cho nên người ta mới kêu mình tắt điện thoại. Vậy mà vẫn lén ban tổ chức là cứ mở ra cứ hoài vậy thế. Cho nên đây là những điều mà tôi nói là nãy giống như là thầy Văn Viện nói về vấn đề khóa tu. Tại khóa tu nơi tôi là mỗi một cái tháng như vậy là tu từ 2-3.000 người. 10 năm qua rồi. Nhưng mà sự thật rằng không gian tôi không đủ, cho nên tôi tận dụng hết mọi không gian có được ở trong chùa. Cho nên là tu viện của tôi tận dụng hết. Tôi là có được không gian là tôi dành cho 6 cái giảng đường. Là từ nơi nhà nghỉ, nhà ăn, tất cả mọi thứ lớp học là tôi dành cái không gian trống cho cái chương trình tu học hết. Cho nên các vị về chùa tôi, các vị thấy chùa tôi trống dọc. Ngoài ở nhà tổ có một chút bàn ghế ra là không có chỗ nào có gì hết á. Toàn là trống không. Và các vị thấy số không? Là vì tôi tận dụng như vậy. Tôi tận dụng làm sao có một cái không gian để mọi người tu học. Cho nên nơi chùa tôi không phải là lớn lắm. Nhưng mà các vị nghe mấy ngàn người tu học các vị nghĩ là lớn ghê gớm lắm. Nhưng mà không phải. Cái này thuộc về khéo ăn no khéo co ấm. Là làm sao mình sắp xếp một cách tốt nhất có được trong khóa tu. Và vì tôi có kinh nghiệm về điều này, cho nên là khi khóa tu tôi yêu cầu là tắt máy hoặc để chế độ im lặng. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có người sơ sót hoài. Tới khóa tu trên 100 rồi, gần 10 năm qua rồi. Nhưng mà tôi nghĩ có thể một số người mới, họ chưa quen trong cái nội quy. Cho nên là khóa tu nào buổi sớm tôi cũng sinh hoạt về nội quy đó cả. Để dặn dò lại. Và một số là tôi yêu cầu những cái người mà đã tu tập trước á, là trở thành một cái thiện hữu tri thức để nhắc nhở những người mới. Hỗ trợ họ trong cái khóa tu, nhờ người trước hỗ trợ người sau. Cho nên trong cái ban tổ chức khóa tu của tôi như vậy là khoảng 200 người mới có thể phục vụ nổi. Từ các phương diện cho các ban luôn. Để chúng ta phục vụ gần 3.000 người tu học với 200 người phục vụ là khiêm tốn. Nhưng mà chúng ta vẫn sắp xếp được ở chỗ là chúng ta khéo điều động và nhờ cái người nhất là MC điều hành một chương trình tu hành như thế nào. Ở khóa tu tôi ngồi như các vị ngồi nghe pháp như vậy. Mỗi người ngồi có 7 tấc vuông thôi. Ban đầu là cái khóa tu tôi là 6 tấc chiều ngang và 7 tấc chiều dọc cho mỗi người. Nhưng mà biết rồi họ bị đuối, cho nên tôi giãn ra được là 7 tấc chiều ngang thêm đường tấc nữa, nhưng mà chiều dọc cũng vẫn là 7 tấc. Nè, ăn cũng ngồi đó, ngồi tụng kinh cũng ngồi đó, tu cũng ngồi đó, nghỉ cũng một chỗ. Một chỗ một như vậy. Mà họ vẫn tu học nhiều khóa như vậy. Cái không gian hẹp như vậy, nếu mà chúng ta ngồi một ngày không phải là dễ đâu. Nhiều khi tôi nhìn thấy Phật tử tôi rất là xúc động. Tôi đôi khi tôi thử tôi ngồi mình ở trong một vị trí đó một thời gian lâu, tôi còn thấy tôi khó chịu. Huống chi là những người ta tham gia tu học. Nhưng mà rộng nữa thì mình không có chỗ. Nếu mình rộng ra thì nó không có chỗ. Tôi chỉ giảng có một tấc cho mỗi người thêm bề ngang nữa thôi. Mà các vị biết rằng mất hơn 100 vị trí tại mỗi giảng đường. Có hơn có tấc một thôi mà mất gần 100 vị trí. Vậy thì các vị thấy rằng không hề đơn giản để sắp xếp một chương trình tu học. Mà vì sao họ tham gia? Vì họ cảm thấy rằng một chương trình tu học nó đem lại lợi ích thiết thực nào đó. Và đây là một cái hải đảo mà chúng ta cần. Tôi không cho đây là một cái việc cứu cánh, nhưng mà cũng là một giải pháp tạm thời cho chúng ta. Ít nhất một tháng chúng ta cũng nhận diện được mình là ai. Mình còn biết mình như thế nào, cảm xúc thế nào, rồi nhờ sự hỗ trợ của ban tổ chức để cách ly với tất cả những cái công nghệ điện thoại, mọi thứ là những thứ mà gây phiền phức và khổ đau cho chúng ta. Nó nhũng nhiễu chúng ta thông qua những cái đó. Cho nên là đây là những yêu cầu rất là quyết liệt. Cho nên tôi cũng mong rằng ở đây chúng ta có phá tu, chúng ta cũng quyết liệt điều này. Vì lợi ích của những người tham gia tu chứ không phải là vì lợi ích của chúng ta. Các vị cần phải buông bỏ một chút xíu về cái đó. Để các vị dưỡng được cái tinh thần. Để các vị còn có hạnh phúc, có là con người, mọi thứ. Rồi khi thông qua cái phá tu học như thế này, những phương pháp ví dụ tập niệm Phật, ngồi thiền, chánh niệm hay là đi vào thiền định, cái này là cái thư giãn thần kinh. Làm cho chúng ta giảm stress rất là tốt, buông xả tất cả mọi ý niệm và sự căng thẳng. Và những thời gian đó chúng ta không bị sóng điện từ của các cái điện thoại nó gây nhiễu trong não chúng ta. Tương lai sau này con người chúng ta bị stress, bị bệnh về thần kinh mọi thứ là càng nặng. Cho nên những trung tâm thần kinh, những trung tâm mà gọi là tâm thần, tôi nói càng về sau nó càng cần thiết với con người đang là. Vì vậy cái hỗ trợ cho cái việc này, các vị nhớ kỹ, nhà chùa cần tổ chức nhiều chương trình tu học. Những người phương Tây tại sao họ tìm đến những ngôi chùa, những cái nơi mà có trung tâm tu học để họ tham gia? Vì họ biết rằng những phương pháp của Phật giáo vô cùng cần thiết để giảm áp lực, stress và tất cả những nỗi khổ tâm. Mà tôn giáo truyền thống của họ không có khả năng để giải quyết điều này. Cho nên những cái tôn giáo truyền thống bây giờ họ đi theo học các cái chương trình thiền của Phật giáo để họ tự ứng dụng cho chính cái nơi tôn giáo của họ. Trong khi chúng ta có gia tài quý báu như thế này mà chúng ta không xài. Vì vậy cần thiết phải xài. Để mà chi? Để giải phóng cái tinh thần, để đem đến cái cuộc sống hạnh phúc an vui thật sự với mỗi con người. Và nhất là cho con người phải sống thật sự bằng trái tim và cõi óc và cảm xúc thật sự của con người. Và như vậy chúng ta mới có hạnh phúc thật sự. Chứ bây giờ chúng ta không biết, đôi khi mà sống mà mình không biết như thế nào. Ở tại Mỹ tôi có nói bài giảng sống để làm gì. Đây là một bài giảng tôi trả lời cho một số những giới trẻ ở phương Tây mà người Việt của chúng ta 19-20 tuổi mà hỏi với tôi một câu thầy sống để làm gì. Một câu nói tôi cảm thấy rằng giới trẻ nó đang bị bế tắc, không ai định hướng cho nó cuộc sống mai này sẽ là cái gì. Mở mắt ra là có ăn, có mặc, có cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn cái gì. Vì vậy con người nó trở nên nó thụ động và nó mất phương hướng sống một cách rất là rõ ràng như vậy. Thay vì họ đang hạnh phúc nhưng trái lại họ đang đau khổ. Họ đang đau khổ trong cái mà họ đang hạnh phúc. Bởi vì họ có hiểu được thế nào là đau khổ đó. Cho nên những cái hạnh phúc đang là họ cho là đau khổ. Còn những con người đang là tại sao hạnh phúc? Vì chúng ta từng đói khổ. Cho nên những cái này nó mới hạnh phúc với chúng ta. Còn nó mở mắt ra nó đã ăn tới họng rồi, tràn mãn họng rồi. Tôi nói đầu hôm qua ai đi chung với tôi nói xứ sở này là chết vì no chứ không phải chết vì đói. Các vị nói tôi câu như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy những cái điều này là chúng ta cần phải có trách nhiệm với chúng ta và thế hệ tương lai. Những cái lời pháp thoại này nó phản ánh thực trong cái đời của chúng ta đang là. Những cái phát triển khoa học công nghệ, những cái này tôi tôn trọng, tôi không có phủ nhận giá trị của nó. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết sử dụng như thế nào. Bởi vì mọi thứ nó đều là con dao hai lưỡi. Mọi thứ nó đều có mặt trái của nó, nên cần thận trọng hơn. Đó là những điều mà tôi muốn gửi gắm với các vị trong cái buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay, với cái chủ đề là những hiểm họa từ những cái vật bất ly thân. Đây là những điều mà tôi chia sẻ. Có những gì mà ảnh hưởng cái thói quen của các vị một chút thì các vị cũng hoan hỷ cho tôi. Có những điều tôi nói hơi bị sốc một chút với những gì mà các vị vốn là yêu quý nó, kè cặp bên nó, tất cả mọi người. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Tại vì đợt rồi.
Và bây giờ chúng ta đại chúng chúng ta cùng hồi hướng.
Nguyện đến